This is KBDT from Highland Park, Texas.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1160 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào hàng tuần thứ hai, cứ 3:30 chiều. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến anh Minh. Hôm nay anh có khỏe không ạ? Và Houston có gì lạ không anh?
Chào cô Dung, chào quý khán giả, cũng khỏe cô. Houston bữa nay cũng thời tốt rồi.
Không trời đẹp đúng không?
Dạ. Đẹp.
Hình như là vâng, Texas đã nói Texas thì là Nam hay Bắc gì đi nữa thì nó cũng không có gì khác lắm. Ở đây thời tiết ngày hôm nay cũng đẹp lắm anh.
Thì hai thành phố được cũng gần nhau, không đổi xa quá, lái xe chỉ có 4 tiếng thôi.
Dạ vâng, đúng rồi. Vâng thưa anh, bây giờ thì cũng đến lúc mà hai anh em mình gửi những cái tin tức nóng bỏng về thế giới trong tuần qua đến cho quý thính giả đang lắng nghe đài. Vâng, thưa anh thì Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh đang kêu gọi công dân Mỹ hãy tạm dừng di chuyển tới vào bên trong Trung Cộng khi quốc gia này tiếp tục thực thì các chính sách Zero Covid mà khiến người dân có thể không mua được các nhu yếu phẩm do bị phong tỏa thì tình hình rất là căng thẳng. Kể từ ngày mà 26 tháng 11 đó, tới nay thì đã có 51 cuộc biểu tình quần chúng diễn ra trên 24 thành phố khắp Trung Cộng. Thì người biểu tình không chỉ yêu cầu chấm dứt các biện pháp phong tỏa mà còn đề nghị cải cách chính trị, trong đó kêu gọi là lãnh đạo Tập Cận Bình từ chức và đảng Cộng sản Trung Cộng phải từ chức. Vậy thì theo anh nhận định là nhà cầm quyền sẽ nhượng bộ hay là có vụ đàn áp lớn như là Thiên An Môn không thưa anh?
Theo anh thì nhà cầm quyền Trung Cộng sẽ nhượng bộ.
Sẽ nhượng bộ là tại vì dân bây giờ gần như là họ biểu tình phải nói là quá lớn đúng không anh?
Đúng rồi.
Khắp nơi luôn.
Cái gì? Đó, bởi vì chính sách mà Zero Covid đó,
dạ,
chỉ là cái cớ để mà trấn áp thành phần đối lập chính trị của Tập Cận Bình trước khi đại hội đảng Trung Cộng để ông có thể tiếp tục nắm nhiệm kỳ thứ ba.
Dạ.
Được rồi, thấy không?
Dạ,
dạ. Thì ông đã được tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba rồi. Nhưng mà với chính sách mà Zero Covid này đó quá khắc nghiệt và kéo dài quá lâu.
Dạ.
Đã đưa đến những quá sức chịu đựng của người dân. Thì tức nước thì dở bờ mới có những cuộc biểu tình chống quy mô sẽ ra trên cấp cùng bất cứ Trung Cộng như cô đề cập. Và các cuộc biểu tình này đó thì chắc chắn sẽ có đứng bên sau có thế lực mà đối lập như Tập Cận Bình hậu thuẫn, chứ không phải tự nhiên mặc dù có cơ nhưng mà phải có cái sự chú ý, cái sự bảo đảm nào đó của cái những thành phần mà đối lập như Tập Cận Bình. Vì vậy mà Tập Cận Bình nó thừa thông minh mà để cố quá giải, cho nên ông ta sẽ không dại dột dùng bạo lực để trấn áp hành động mà đó là chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, chỉ làm cho cái phong trào chống đối Tập Cận Bình càng lớn mạnh hơn.
Dạ.
Có thể đưa đến bạo loạn vượt ngoài dòng kiểm soát và có thể đưa đến là ông bị sụp đổ. Đó là cái ngoài ra đó còn có nguyên nhân thứ hai nữa mà nhà cầm quyền Trung Cộng cũng phải quan tâm. Sao nhiều tập niên tăng trưởng chưa từng có nhờ xuất cảng, cụ lãnh đạo Hồ Công Đào nhận ra rằng sự tăng trưởng đó cần phải cân bằng hơn với thị trường nội địa, là bởi vì hầu như chỉ chấp nhận cái xuất cảng cái thị trường ngoại quốc thôi. Nhưng mà khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền á, cũng nói về việc đa dạng hóa nền kinh tế và gia tăng tiêu dùng tính theo tỷ lệ phần trăm của GDP. Nhưng thay vì tự do hóa nền kinh tế thì ông Tập Cận Bình bắt đầu siết chặt cộng kiềm của mình, sử dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật mới để kiểm soát gần như là mọi khía cạnh cuộc sống của người dân. Là bởi vì khi mà bác sĩ COVID là có dụng một camera khắp nơi đặt đâu đó để mà kiểm soát từng cái, còn ngoài ra cái áp lực như Google tất cả này kia đó là để mà cung cấp những nơi mà có tiếng nói bất đồng đó. Là nhiều cái việc như vậy thì vào thời điểm mà Trung Quốc mới phát triển đó thì sự phát triển kiểm soát ông Tập thì kìm hãm là sự phát triển là nâng cao chuyên môn cũng như là nghiên cứu đối với đổi mới của Trung Cộng chậm lại. Thì giờ đây thì ông Tập Cận Bình bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba thì lại càng làm cho cái người ta e dè hơn, nền kinh tế rơi vào tình trạng khó khăn. Thì Covid chẳng hạn giờ đó, cái vấn đề Euro Covid thì tất cả những công ty đầu tư bây giờ họ có khuynh hướng, ngoài qua cái chính sách mà hồi Tổng thống Trump đánh thuế mà vượt cản từ Trung Cộng đó, thì đó cộng thêm cái này thì cái nhiều cái công ty họ đưa là thối lui khỏi Trung Cộng, thì đó là những cái điều mà làm cho nhiều lãnh vực Trung Cộng đã bị suy sụp. Tự nhiên riêng về cái lãnh vực bất động sản đó là dưới 30%, và lãnh vực kỹ thuật, lãnh vực kỹ thuật thì mất hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim trong 2 năm. Thì tóm tắt là cái nền kinh tế nó đương xuống dốc, và nếu mà thật sự giờ nếu mà cái cuộc bạo loạn nổi lên nữa thì chế độ sẽ lung lay. Đó là những là nó thành thử ra cái những nhiều vấn đề mà hiện giờ đó ở ngoài này không thấy, nhưng mà có những nghiên cứu bên trong đó người ta cho thấy rằng là chẳng hạn giống như giờ về cái vỡ nợ cái bất động sản đó ha, thì có những cái chủ nhà đó giờ không chịu trả tiền, rồi có những người mua nhà từ chối chi trả tiền, rồi có những công trình đương xây dở rồi giờ không có đó để ngưng đó, rồi coi như là cũng sắp vỡ nợ, cũng rơi vô giống trường hợp là rồi hồi cuộc khủng hoảng tài chính ở mình Thái Lan vậy đó. Nhiều cái công trình đương chia cất giờ phải ngưng lại thôi vì không lưu tiền. Đó là những cái khó khăn nó như lắm. Thì cô thấy có những chuyện vậy đó, ở Đức là cái việc mà nó đóng băng tài khoản tiết kiệm ở các ngân hàng nông thôn, và người ta gửi tiền vô là vì sợ đó, họ rút tiền vô giờ đóng mà không cho rút, thì lại càng làm cho cái sự gửi hoặc của người dân đối với cái chính quyền nó càng nhiều hơn nữa. Thì cô thấy cô nhớ là cái trong cái bài diễn văn khai mạc đại hội anh em mình có thảo luận trước đây đó ha.
Dạ vâng.
Thì lúc mình là Tập Cận Bình cũng nêu lên là ưu tiên an ninh hơn là cái về phát triển kinh tế, mà vì an ninh thì không đem lợi ích cho kinh tế. Điều này đã khiến cho cái nền kinh tế Trung Cộng càng khó phục hồi hơn. Mà tiếp theo đó thì Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng đang ưu tiên bảo đảm an ninh là hơn là thương mại với Trung Cộng bằng cách cắt giảm khả năng tiếp cận với Trung Cộng, đối với nhất là có những cái dự luật đưa ra để ngăn cấm mà giao tiếp giữa công ty của Hoa Kỳ với Trung Cộng về cái chip bán dẫn, là cấm cấp mua và bán cho Trung Cộng. Thì hai nhà lãnh đạo này đã tấn công nền kinh tế Trung Cộng từ hai nơi, cô thấy không? Thành ra cái Bắc Kinh bây giờ cần chip mà bán dẫn để chuyển đổi sang thị trường cao hơn để cứu lấy cái nền kinh tế, nhưng mà lại Hoa Kỳ thì đã cấm bán cái này cho Trung Cộng, mà Trung Cộng thì không thể tự mình để sản xuất được. Đó thì những cái chuyện mà anh em mình thấy rằng là hăm dọa tấn công Đài Loan, bởi vì từ Đài Loan thì là nơi mà sản xuất bán dẫn đứng vào hàng thứ ba thế giới, cô thấy không?
Yeah.
Nếu họ nắm được Đài Loan thì họ nắm được cái cán cân đó làm đó. Nhưng mà do đó mà Hoa Kỳ cũng như là đồng minh là phải bảo vệ Đài Loan để không cho Trung Cộng thực hiện cái ý muốn của mình. Thì do đó mà anh thấy kể từ sau cuộc thanh trừng chính trị diễn ra trên đại hội đảng, hầu như không còn ai chống đối Trung Cộng. Nhưng mà bây giờ lại có cuộc biểu tình này á, thì lại tiếp tục lớn mạnh, thì đối lập có thể họ lật ngược thế cờ đối Tập Cận Bình. Thì do đó mà Tập Cận Bình cũng không có dạy gì để mà đổ dầu vào lửa để cho này đã thành thử là phải giảm nhiệt cho cái cuộc biểu tình này. Chứ thay vì biểu tình nó nhỏ đó heo quy mơ thì còn dùng răng đe là tấn áp bắt bớ để cho người dân sợ. Nhưng mà giờ thấy rằng là cái bực tức của người dân rất là lớn. Bởi vì sao? Gần như thật sự là cầm giam lỏng tất cả những người dân đó. Cô thấy có những cái cảnh mà những khu chung cư rồi rào cả ngoài nó không cho ra vô, rồi cung cấp thực phẩm thì có khi không, mà đối đó thì người dân kéo dài mấy tháng này.
Trời
ơi, tới kỳ kêu sao nổi, cô thấy không?
Dạ,
kéo dài trước khi đại hội là 2 tháng. Rồi tới đại hội xong tới giờ vẫn còn. Thành thử ra nhất là mùa đông tới này thiếu thốn đủ thứ, thành thử do đó mà mé bên đối lập họ nắm bắt cái chuyện đó thì để mà họ tạo nên như vậy, mà theo cái người dân một chút coi đó thì họ dám làm cái chuyện đó. Đó là những cái ngoài ra đó thì còn cái áp lực của ngoài quốc tế từ khắp nơi, rằng còn hầu như là tất cả cái tất các nhà lập pháp và các quốc hội quốc gia đều lên tiếng lên án về cái đàn áp đó. Thì cái trong cái âm xá quốc tế thì họ cũng lên tiếng nói chính phủ Trung Cộng là phải ngay lập tức xem xét các chính sách COVID-19 của mình để đảm rằng là phù hợp với rất là phù hợp về cùng với thời hạn, chứ không thể là bất tận như vậy được. Thì tất cả các biện pháp kiểm soát đe dọa an ninh cá nhân và hạn chế quyền tự do đi lại là một cách không cần thiết, bởi vì thật sự giống như giờ hiện giờ khắp nền thế giới uống thuốc kiểm soát COVID khuyến khích là ngăn ngừa, nhưng mà người ta hết rồi. Thành thử ra cô nhớ là có đôi khi đó có những cái người dân thấy bao nhiêu nước ngoài này người ta không có, mà tại sao giờ cái tình trạng vậy đó, do đó mà họ rất là bất mãn nổi lên. Thì theo anh biết á, thì với áp lực đó, thì theo những tin tức ngày gần đây đó, thì nhà cầm quyền Trung Cộng đã bắt đầu nhượng bộ người biểu tình về chính sách Zero COVID. Thì chẳng hạn người dân Bắc Kinh hôm thứ Bảy rồi đó, ngày 3 tháng 12 thì là reo mừng nhà cầm quyền là dỡ bỏ các điểm xét nghiệm COVID-19. Thì cô biết ở tại Bắc Kinh đó, nó vẫn cho người, nó không có cô lập cho người ta giống giữ thẩm quyến ở về nơi khác. Nhưng mà người dân đó muốn đi tàu ngầm hay là muốn vào trong cái siêu thị thì là phải xuất trình xét nghiệm có được có bị dính COVID hay không, thấy không? Nhưng bây giờ thì mới được vô, trở thành tới bây giờ là dỡ bỏ đó. Thì tới giờ ở thành phố Thẩm Quyến miền Nam tuyên bố sẽ không còn yêu cầu mọi người xuất trình kết quả xét nghiệm COVID âm tính mới được sử dụng phương tiện giao thông, cũng như là những cái chuyện giống như Bắc Kinh. Thì cái điểm xét nghiệm Bắc Kinh cũng bị đóng cửa. Thì như vậy đó, thì đây thấy nếu mà nhà cầm quyền mà chuẩn bị có thể họ thông báo nới lỏng hơn nữa, mặc dầu bây giờ thì vẫn nó chưa có một sự chính thức, nhưng mà nhiều nhà phân tích họ tiên liệu rằng là sớm nhất thì vào tháng 3 thì Trung Cộng mới mở cửa lại đáng kể. Thì họ trong thời gian đó thì nếu họ đạt được mà tới hơn 90% để mà chích ngừa cho những người lớn tuổi, đó là những điều đó, là do đó mà điều mà anh nói họ có thể nhượng bộ là vì lý do đó cô.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ với những nhận định vừa rồi. Và thưa anh, cái trong khi đó mà Trung Cộng không có ngớt ca tụng Giang Trạch Dân sau khi mà ông ta qua đời, thì người dân Hồng Kông mới khởi xướng một ủy ban chuẩn bị kỷ niệm cái chết của Giang Trạch Dân đã được công bố trên Facebook. Thì một nhóm công dân Hồng Kông đã chạy đến cổng chính cửa văn phòng liên lạc trung ương tại Hồng Kông vào cái đêm mà có tin ông Giang qua đời, thì mở champagne và nâng cốc chúc mừng cái chết của ông Giang. Thì ông Giang Trực Danh này là một tác giả của 16 chữ vàng và 4 tốt mà Việt Cộng luôn tôn thờ. Thì ông ta có là cũng là nhân vật khi mà người ta nhắc tới vụ thảm sát Thiên An Môn, sau này là giết hại thành viên Pháp Luân Công. Thì xin anh nhận định cái chết của ông ta ảnh hưởng thế nào với Tàu Cộng và Việt Cộng à? Trời ơi, cái ông này mà ông là ông thảm sát Thiên An Môn cũng chỉ vì mà sợ Thiên An Môn họ lại đứng lên rồi lật đổ chính quyền, sao mà ông giết người quá chừng quá đất luôn thôi anh.
Dạ. Thì thật ra cô, Giang Trạch Dân thì đối với dân về đất nước Tàu đó,
dạ,
thì ông cũng có công cũng có tội,
cũng
có tội. Và giờ thì bên em mình nói gì cái tội của ông trước cô ha?
Dạ dạ. Là hành dung thích nghe.
Cái về tội thì thật sự dưới mắt nhiều người có dân Trung Quốc á, thì họ thấy coi như ông này là một đồ tể.
Dạ,
bên dưới bên ngoài cũng vậy, là sao cái vụ mà thám sát Thiên Môn, bởi vì thật cái Thiên Môn đó thì ông này chỉ là một trong những thời lãnh đạo dưới thời Đặng Tử Bình, chứ ông không phải là nhân vật chính, mà nhân vật chính là Đặng Tử Bình, thấy không?
Dạ.
Nhưng mà ông là cái người mà để góp vào đó, là cái ông coi như giống như là người chỉ huy và cái lực lượng mà tại Bắc Kinh là Thiên Môn, cô thấy không?
Dạ.
Còn mà đàn áp mà Pháp Luân Công á, thì Giang Thanh Tân Dân mới là thủ phạm chính. Thì giờ anh mới để nói cho cô thấy cái điểm này đó cho thấy rõ ông gặp đúng là một đồ tể, nó không có một lý do chính đáng nào. Pháp Lưu Công là một bộ môn luyện khí công được ông Lý Hồng Chí phổ biến sáng lập từ tháng 5 1992, sau đó được chính quyền Bắc Kinh không chỉ chấp thuận mà còn mời ông Lý Hồng Chí đến dạy các cơ sở của chính phủ, còn khen thưởng tuyên dương những lợi ích về sức khỏe và đạo đức mang đến cộng đồng xã hội. Thế cô thấy không, cộng sản thì lúc đầu cô thấy ai cô thấy chưa, cô thấy cộng sản Việt Nam cũng giống vậy không?
Dạ.
Không? Lúc đầu là tuyên dương tại đứa sáu thì đừng sao là muốn bắt nhốt và bắt à, vì cái lợi ích nào đó mình không hiểu. Thì tính đến ngày năm 1998, số thành viên theo luyện tập Pháp Luân Công lên tới khoảng 100 triệu người.
Wow, dạ.
Yeah. Nó phải ít bởi vì cho huấn luyện trong cơ sở, tất nhiên là cả đảng viên viên chức chính quyền tập luyện nữa mà, chứ không phải người dân. Bởi vì trong cái này đó nó không cần phải ghi danh, là cứ thể tập rồi dạy. Thì ông có khi một cái khóa ông dạy người ta tham dự tới 4-5 ngàn người, thấy không? 4-5 người rồi cho những cái YouTube đưa lên để hướng dẫn tập luyện để người ta, chứ không tiếng là đưa lên gì chứ mà không có một cái danh sách nào hết á. Tại lúc thành thử lúc đó mà cộng sản Trung Cộng muốn đàn áp là tại họ thấy nếu những người đó mà có công khai tập điện nó mới bắt thôi, chứ bị đâu có danh sách đâu biết mà truy lùng, phải không?
Dạ.
Đó. Thì Pháp Liên Công phát triển rất nhanh, đến giữa năm 1999 thì truyền thông của Trung Cộng thỉnh thoảng có một bài viết công kích môn khí công, mà trong đó có Pháp Liên Công cho rằng là mê tín phong kiến, mà cô phải tập để luyện để cho cơ thể khỏe mạnh, thì chỗ nào mà mê tín chỗ nào là phong kiến. Mình cô nhớ trong cái võ mình có đọc võ thiếu lâm, thấy không?
Dạ.
Thì có môn nhất là bên cái gì đó, muốn cái bờ khoái đó là cái môn khí công đó, để tập luyện nó khỏe khoắn. Nó thành ra rồi vẫn nói vậy. Thì vụ việc đáng chú ý nhất á, sau đó 2 tháng khi báo Thiên Tân đăng tải một bài viết tấn công Pháp Luân Công, thì cái những cái người này đó trong cái báo tội trạng nó tới đó để yêu cầu họ rồi mà gỡ bỏ. Thì trong có một cái bài một cái đài họ mời ra những người mà công kích nó để lên để mà trình bày này nọ kia để phát luận đó, thì sau đó có những người này đã trình bày phản đối đó, thì lại cái chủ cái người mà chủ chương trình nó bị sa thải. Rồi cái đến sau đó cái người những người chống đối là vẫn tâm ngưng ngành cách để mà cứ tấn công dài. Thì tới vào khoảng tháng 4/1999 đó, thì tại cái trụ sở mà đăng lên cái báo như đã nói nãy đó, thì cái những người này đã đến đó để mà cũng như là yêu cầu thỉnh nguyện mà để mà tháo gỡ bỏ cái website đó. Thì lại có 300 cái chat tấn bạo động đến đàn áp và bắt đánh đập và 45 người bắt giữ. Thì những người này còn lại chính quyền sở tại thông báo rằng nếu họ muốn tỉnh nguyện nữa đó thì cần phải đưa vấn đề này lên trên Bộ Công an và đến Bắc Kinh mà kháng cáo. Thì điều đó dẫn đến cái cuộc tỉnh nguyện ngày 25/4, khoảng 10.000 người tập Pháp Luân Công ở tại Bắc Kinh, thì khiến cho người ta chú ý là trong hình ảnh đó thì Pháp Luân Công khi đến đó thì rất là thực sự, cũng không có đưa biểu ngữ về ngồi tập luyện. Thì lúc đó thủ tướng của Trung Cộng lúc đó là Chu Dung Cơ đích thân bước ra khỏi nơi cơ sở đó, đứng trước đoàn người dịch thỉnh nguyện và yêu cầu họ cử đại diện vào để nói chuyện. Thì điều đó cho thấy chính quyền Trung Cộng lúc đó đã hoàn toàn yên tâm về cái phong trào này. Thì ông Chung Cơ Dung Cơ sau đó thì ông nhanh chóng đồng ý để yêu cầu cảnh sát Thiên Tân phải thả những người mà tập Pháp Luân Công ra và truyền thông gọi đó là sự kiện thỉnh nguyện gây chấn động, phải không? Và họ tỏ ra khen ngợi cách cư xử của chính quyền Trung Cộng lúc đó và ông Chung Dung Cơ nó riêng, và cho tất cả những cái bước tiến mà thế giới ngoài cũng ca tụng là coi như nhân quyền nước này là tiến bộ. Mẹ cô thấy nếu mà vậy diễn tiến vậy đâu có gì để xảy ra để nói, phải không?
Dạ, dạ.
À, nhưng mà cái ngày cũng ngày sau đó thì lại Giang Thạch Dân bây giờ là ổng là tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Cộng ha, chủ tịch nước kiêm chủ tịch quân quản trung ương, lại hoàn toàn khác. Trong bức thư ngày 25 tháng 4 năm 1999, Giang Tây Giang gửi cho các thành viên chính trị bộ ban chấp hành trung ương viết: thần không biết, quỷ không hay, hơn 10.000 người tập hợp trước trung tâm quyền lực của đảng và nhà nước suốt cả ngày, thế mà bộ phận liên quan của chúng ta không tìm thấy bất cứ thông tin gì trước khi nó xảy ra. Cũng trong bức thư, Giang Tây Giang không giấu giếm cái sự đố kỵ ganh ghét của mình. Ông nói chủ nghĩa Marxist mà chúng cộng sản, người cộng sản chúng ta có, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa vô thần mà chúng ta tin, không thể chiến thắng được những điều mà Pháp Luân Công hay sao? Nếu đúng như vậy, nó sẽ là một trò cười lớn, có phải không? Và do đó mà sao, và cũng có cái điều chi tiết hơn đó, thì trong cuộc họp chính trị bộ đó, thì mà là có 6 thành viên, mặc dù không công khai phản đối nhưng mà họ cũng không một phiếu. Coi như là cái sự mà đàn áp này là toàn chính trị bộ đó không có đồng thuận cho việc làm này, nhưng mà Giang Tịch Dân vẫn làm. Đó thì cái ngày hôm sau đó thì ngưng nhiên là 20 tháng 7 1999 thì một cuộc đàn áp xảy ra, nhưng mà cô đã biết em. Dạ. Thì đó thì trong khi này đó thì bởi vì thấy rõ ràng là cái điều tiếp theo trong chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công đó, ở chỗ là Giang Tịch Dân bắt đầu bằng những nỗi người ta nhận định bằng nỗi sự sợ hãi vô cớ về nguy cơ mất ảnh hưởng chính trị dẫn tới cuộc đàn áp. Rồi khi đàn áp không ngừng leo thang thì chính quyền có, bây giờ thì chính quyền Trung Cộng lo sợ vì bị mất đồng dân. Nói về công trạng Giang Tịch Dân thì cô thấy không? Đó thì về đàn áp mới thấy vô, thấy không có một cái lý cớ nào để mà đàn áp cái phong trào Pháp Luân Công á. Pháp Luân Công có gì thăm dò, đầu tiên thì ca ngợi tuyên dương người ta, rồi về tập vậy rồi chừng thấy cái lực đường đông quá, cái e ngại về cái thế lực hết vậy, cái đàn áp chứ không có một sự nào chống đối chính quyền hết. Thì hỏi tại sao đàn áp, thì thành thử cô thấy cái một cái đảng cộng sản á, cái người bất thế giới đó, nó muốn làm thì làm, bởi vì nó coi như là đứng trên pháp luật, nó thương thì được mà nó két là chết vậy thôi, chứ không có một lý cớ nào hết. Đó là do đó mà chúng ta thấy rõ là Giang Tịch Dân ở vị trí mà làm đó thì làm người dân rất là đau khổ. Thành thử ra những người coi như ít nhất là hơn 100 triệu của người Pháp Luân Công là chắc chắn, và là coi Giang Tịch Dân là một đồ tể, kẻ gian ác, kẻ hai dân hai nước.
Dạ vâng.
Mà anh biết trong đó có cô và anh em mình cũng thấy vậy, phải không?
Dạ vâng. Thì khi mà cái thời gian đó, thưa anh, thì Hành Dung cũng có nghe qua và cũng cảm thấy là cũng bị bức xúc, với nói trời ơi, tại sao kỳ cục vậy? Và cho tới bây giờ đó, thì Hành Dung cũng được biết là những người như là cái thế hệ sau của cái nhóm Pháp Luân Công đó đó anh, con cháu hay là như thế nào đó, thì họ cũng đã qua được tới Mỹ và họ đã thành lập được một cái nhóm mà chuyên môn múa vì những cái dân tộc mà múa đẹp tuyệt vời luôn á. Mà mới đầu á thì người ta nói coi chừng cái chỗ đó là của tụi Trung Cộng á nha. Thì thực sự ra đó thì họ là những người bên China theo như Hạnh Dung tìm hiểu đó, nhưng lại là những người con cháu của Pháp Luân Công. Họ phải giống như là tẩu tán đi qua đây rồi để mà sống còn nhé. Thì nói chung lại là người China, nhưng không có nghĩa rằng là họ thuộc những cái thành phần mà mình nghĩ là Trung Cộng, vì dù sao đi nữa họ cũng đã qua đây, họ cũng là nạn nhân trong cái chương trình, trong cái việc mà vụ mà Pháp Luân Công đó anh, thì
con
dạ đó đó, thì cái chương trình đó nó, không biết anh có bao giờ nghe thấy không, chứ quảng cáo là họ đi coi, họ đi trình diễn khắp thế giới luôn á.
Đúng rồi cô. Quá. Thì giờ mình thì chỗ đó giờ mình nói cái công của ông, vì nãy mình nói cái tội giờ nói cái công cô thấy không?
Vâng.
Thì cô biết ông Giang Tịch Dân đó thì ông dự trí cái lãnh đạo của Trung Cộng tầm 10 năm, là từ 1993 đến 2003, thì ông là người dẫn dắt Trung Cộng vào cái thị trường toàn cầu trong thời kỳ nước này được phát triển vượt bậc. Thì theo cái tờ báo South China Morning Post, thì thời gian mà Giang Tịch Dân mà dẫn dắt đó thì đi từ chủ đối mặt với nền kinh tế tỳ tệ, đầu tư nước ngoài cạn kiệt thì là cấm vận. Thì cấm vận này là như sao cái vụ mà đàn áp Thiên An Môn đó con.
Dạ.
Thấy không? Nó thành thử ra cái thế giới cầm vận thì hầu như là đầu tư của ngưng tệ đó lại hết. Thì khi ông này ấy lên thì ông đã vực dậy bằng cách á là ông cố để mà vươn ra nước ngoài. Thì riêng cái ông đã đến thời gian ông cầm quyền, ông đến Hoa Kỳ tới 5 lần đặng cô.
Wow. Thấy
không?
Yeah.
Ông giao tiếp rất nhiều người ngoài cởi mở, thấy không, để mà chào mời. Đó, trong khi đó thì ông đã cách cung cách mà ông tiếp đón các giám đốc điều hành của các công ty đa quốc gia đến Bắc Kinh á. Thì ông khuyến khích liên các công ty liên danh lớn giữa Trung Cộng với nước ngoài để giúp cho Trung Cộng trở thành nơi mà tập trung công ty sản xuất dược phẩm, máy tính, ô tô vân vân.
Và
ông cũng đầu tư nhiều tỷ Mỹ Kim vào các thành phố ven biển phía đông, trong đó có Thượng Hải, thì tạo ra cái thành phố này du khách ấn tượng mà đến đó để mà thấy đẹp đẽ phát triển. Đó. Thì khi trong ngoài ra đó, thì trong thời gian ông đó cũng là để ông có tờ cái Trung Cộng trở thành thành viên WTO, là coi như là cái cơ quan và thương mại quốc tế đó, thì khả năng của nước này trong việc tiếp cận thị trường cầu được gia tăng đáng kể. Về nguyên tắc thì các viên nước ngoài cũng được tiếp cận nhiều với Trung Cộng. Về mà thì làm do đó mà nó giúp cho cái nền kinh tế phát triển mà thấy cái lên vượt 5%, 6% theo như Hoa Kỳ mà khi vượt lên tới 3.5 là kinh tế lúc phồn thịnh, còn theo tầm là 1%. Có thấy không mà lúc nó vượt lên như vậy đó, thành kinh tế vượt bậc. Thì về chính trị đó thì một trong những thành tôi nó bật có ông là lý thuyết ba đại diện. Thì lý thuyết này đề cập đến việc đảng đại diện cho lực lượng sản xuất, rồi định hướng văn hóa tiên tiến Trung Cộng, là lợi ích cơ bản đa số người dân Cộng, và cũng lần đầu tiên là các chủ doanh nghiệp được doanh nghiệp tư nhân được tham gia đảng Cộng sản Trung Cộng. Đó là những cái việc làm đó. Tôi về ngoại giao đó thì cụ chủ tịch nhân dân cũng đánh giá đưa ra được khéo léo quan hệ Bắc Kinh và Tây Phương Tây, thì mà và nhờ vậy đó mà cái cải thiện lại cái sự đóng băng ban giao giữa Trung Cộng với Hoa Kỳ, làm cho cái tình thế nó tốt hơn. Có nghĩa là cái xu hướng tiếp cận sống chung hòa bình, nhất là các nước láng giềng, vì vậy mà đối với Việt Nam mới có cái hiệp ước thân thiện biểu tượng với gia đình dân mà cô nói là 16 chữ vàng và 4 tốt như cô nói. Là bởi vì ông gia đình dân thì ông muốn là để cùng sống chung hòa bình để phát triển cái nền kinh tế của Trung Cộng, chứ không phải kiểu đó. Nhưng mà khi Tập Cận Bình mà lên đó thì cái xu hướng sống chung hòa bình đã biến thành những tham vọng nhằm lấn chiếm các mọi lĩnh vực trên thế giới. Tập Bình đã là tác giả Đường Lưỡi Bò hay là Một Dành Đai Một Con Đường nhằm chiếm lĩnh bãi trung tâm tài nguyên Biển Đông, đã gây sóng gió đến ngày hôm nay chúng ta thấy đó cô. Thành thử ra ông có dành thời gian trị lãnh vực đó thì cũng đáng khen, phải không cô?
Dạ. À, dạ vâng, Hạnh Dung cũng cảm ơn anh đã dành thời gian đến ngày hôm nay, ngày buổi hôm nay, vì thời gian cũng không còn nữa anh ơi, có một phút nữa thôi. Thành ra mà cũng còn nhiều điều anh em mình muốn chia sẻ với nhau, cũng như là để gửi đến cho quý khán giả đang theo dõi đài. Tuy nhiên, như Hạnh Dung vừa mới nói, đã hết giờ rồi. Hạnh Dung với anh xin hẹn với khán giả là lần sau được không anh?
Ừ, cô không sao, cô về bên về cần gì.
Dạ vâng,
Hạnh Dung okay. Đúng giờ thì mình có biết là người còn một cái đề tài này ít nhất nói cũng là 5 phút thì thôi.
Dạ vâng.
Hết giờ còn có 1 phút thôi. Chấm dứt cũng được.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và cũng cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và theo dõi chương trình này. Một lần nữa Hạnh Dung kính chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc nha. Rồi, mời anh.
Rồi, cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần lượng của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, chào tạm biệt.